Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 11 năm 2002. Bài pháp chúng tôi muốn giới thiệu đến với đại chúng hôm nay là Tâm Hành Bình Đẳng 2. Xin quý vị vỗ tay. Kính thưa đại chúng, lý do mà chúng tôi nói bài pháp Bình Đẳng 2 hôm nay là tại vì chư Phật, chư Bồ Tát, chư Tổ là những cái thế hệ trước đã đi qua rồi. Nói như vậy đó không có nghĩa rằng là không có mặt chư Phật, chư Bồ Tát, chư Tổ trong hiện tại. Cũng vậy đó, chẳng hạn như là ông bà tổ tiên của chúng ta là cái thế hệ đi trước đã đi qua rồi, nhưng mà không vì vậy mà chúng ta thấy rằng trong hiện tại không có mặt ông bà tổ tiên của chúng ta. Quý vị biết tại sao? Tại vì chúng ta còn hiện hữu thì ông bà cha mẹ tổ tiên của chúng ta còn hiện hữu. Tại vì cái dòng máu của chúng ta đó mà luân lưu hiện tại đó là do cha mẹ mình truyền lại cho mình. Mà ông bà cha mẹ đó là tổ tiên truyền lại. Cho nên là mặc dầu á các thế hệ trước có đi qua, nhưng mà cái hình ảnh của dòng họ tổ tiên của mình vẫn còn đây. Như chúng tôi thường nói hoài, chẳng hạn như là quý vị bây giờ được gọi là cha Việt Nam, mẹ Việt Nam. Nhưng mà trước đây mấy chục năm đó, quý vị cũng là một đứa bé nhỏ thôi. Thì lúc đó là cha mẹ của chúng ta đó là cha Việt Nam, mẹ Việt Nam. Nhưng mà không vì vậy mà chúng ta không được gọi là cha Việt Nam, mẹ Việt Nam, là tại vì chúng ta vẫn có cái dòng máu đó. Thế nào một ngày nào đó mình cũng thành cha Việt Nam, mẹ Việt Nam à. Cho nên là chúng ta thấy rằng chư Tổ, chư Phật đã vào Niết Bàn. Chư Tổ, chư Thiền Sư, những thế hệ lớn đã đi qua. Nhưng mà hiện tại chúng ta vẫn thấy còn hiện hữu cả ba cái thế hệ đã đi qua, thế hệ của chúng ta trong hiện tại và ngay cả trong tương lai cũng vậy. Tức là con cháu của chúng ta đó là mang cái hình ảnh của chúng ta đi về tương lai. Cho nên chúng ta vẫn còn đầy đủ. Nếu nói như vậy chúng ta thấy rằng mặc dầu á là quá khứ, là hiện tại hay là vị lai, đối với người học Phật của chúng ta thấy trong đó có một cái sự bình đẳng, không khác. Kính thưa đại chúng, thành vì vậy đó mà chúng tôi muốn nói thêm tâm hạnh bình đẳng hôm nay là vậy. Như quý vị đã nghe, bình đẳng là ngang nhau, là không cao không thấp, không trên không dưới. Đẳng là có nghĩa là mình xếp hàng đó, mình thấy xếp theo cấp bậc là có bằng, không cao không thấp. Bình đẳng cũng là một cái pháp tu, đó là một đức hạnh lớn ở trong Phật pháp. Chư Phật, chư Bồ Tát và ngay cả chúng ta đây, một khi đã phát nguyện tu và phát nguyện thực hành thì trong đó có lẽ là pháp hay là tâm hành bình đẳng đó, chúng ta cũng phải nên thực hành. Tại vì có thực hành tâm hành bình đẳng thì chúng ta mới có thể thực hiện được một tâm an lạc. Như vậy đó, đối với tất cả mọi người, đối với tất cả chúng sanh đều coi như nhau, không có thấy cao, không có thấy thấp, không thấy lớn, không thấy nhỏ, không thấy giàu nghèo, sang hèn, già trẻ, trai gái. Nghĩa là chúng ta không có thiên vị hạng người này mà chúng ta từ bỏ hạng người kia, mà trái lại đó, chúng ta còn phải thương quý kính như nhau. Tất cả đều trang trải cái lòng từ bi để mà đối đãi, chứ không phải chúng ta phân biệt người này quen, người kia lạ, người này giàu, người kia nghèo. Có nhiều Phật tử tới chùa chưa có hiểu Phật pháp, cứ ưa trách các thầy lắm, ưa trách nhiều thầy, nói là các thầy á, thấy Phật tử ăn mặc đẹp, tưởng có tiền á, là tiếp đãi nồng hậu lắm, còn thấy những Phật tử mà ăn mặc lèn xèn xề xòa đó, tới mới thấy lơ. Nhưng mà có phải vậy không? Không phải, các thầy không có cái tâm đó. Nhưng mà tại vì tâm của con người á, chưa có hiểu đạo, chưa có thấu đáo á, rồi cứ nhìn vào có những cái cứ tưởng tượng ra mình nói. Như vậy tội nghiệp cho các thầy. Đối với các thầy thì ai cũng vậy thôi. Kính thưa đại chúng, dưới con mắt của người học Phật thì khi mà nói đến một người thực hành tâm hạnh bình đẳng, có nghĩa là người đó phải thực tập tánh không có thiên vị. Không có thiên vị người này từ bỏ người kia, mà trái lại phải thương nhau bằng cách đó là lấy cái lòng của mình để đối đãi. Khi mà chúng ta lấy cái lòng của mình đối đãi, mình có sợ gì không? Mình đâu có sợ mà người ta chê hay là khen. Tại mình làm hết lòng của mình rồi, đâu có sợ gì nữa. Nếu mà mình làm mà bằng ngoài miệng á, cái là bằng mặt chứ không phải bằng lòng á, thì mình mới sợ. Hay làm mà với tâm mong cầu một cái gì đó mình mới sợ. Chứ còn bây giờ đây đó, chúng ta trang trải lòng của mình ra để đối đãi, cho nên mình không thấy rằng là trong đó người này mình thương nhiều, người kia mình thương ít, người này là người kia thân. Chúng ta thực hành được như vậy thì đó là tánh bình đẳng của chư Phật, chứ không phải con người bình thường nữa. Thành ra đi tìm một vị Bồ Tát hay là tìm một vị Phật, quý vị đừng có mong đợi là phải tìm một vị Phật mà ngồi trên bàn mình mới cung kính. Hiểu pháp của chư Phật, nếu thấy một người nào làm được bình đẳng mà không có phân biệt, làm được việc trải lòng của mình ra đó, thì đó là Phật rồi, mình nên lạy cái người đó. Bình đẳng tánh của chư Phật là một tánh bình đẳng tuyệt đối. Loại bình đẳng này xét ngay từ trong thể tánh của vũ trụ, ngay trong cội gốc của cuộc đời, chính đó là sự sống. Mọi sự sống bất luận là dưới hình thức nào đều có cái giá trị ngang nhau, và bất cứ một con người nào cũng đều có cái giá trị tuyệt đối của con người đó. Cho nên chúng ta biết như vậy, chúng ta phải thương yêu và quý mến nhau. Tất cả đều được tôn trọng như nhau. Mọi sinh vật đều có giá trị ngang nhau. tất cả chúng sanh, tình hay là vô tình, đều có Phật tánh. Mà khi đã có Phật tánh thì chắc chắn sẽ có thể thành Phật. Nghĩa là trong tất cả các pháp đều có tánh bình đẳng. Tại vì tánh đó nó bình đẳng đối với tất cả các pháp, cho nên gọi là tánh bình đẳng. Đó là cái tánh chân như. Khi đã gọi là chân như thì tất nhiên là tánh Phật, là Phật rồi đó. Đối với con người phàm phu của chúng ta, còn chấp mình, còn chấp vật, chấp vật của mình, cho nên mình không có tâm bình đẳng. Khi nào mà mình thấy được việc đó, chúng ta bỏ được lý ngã chấp pháp chấp, thì chúng ta thấy được tánh bình đẳng, hòa đồng với tất cả mọi người, với tất cả mọi chúng sanh ở chung quanh. Kính thưa đại chúng, trong cuộc đời không ít thì nhiều, có nhiều người nói tới tự do, rồi nói tới bình đẳng, nói tới bác ái. Thực ra đó là những lý tưởng tốt đẹp nhất ở trong cuộc đời. Nhưng mà nói thì nói vậy, cho tới bây giờ chúng ta thấy rằng nếu không phải là người biết tu tập, biết thực hành tâm hạnh bình đẳng thì trong nhân loại cho tới bây giờ vẫn chưa có cái người thực hiện cho nó trọn vẹn. Chưa có một người nào mà thực hiện cho nó rốt ráo. Thưa đại chúng, nếu mà không phải là biết tu, biết thực tập cái tâm hạnh bình đẳng đó, thì muốn nói tới từ bi, muốn nói tới tự do, bình đẳng, bác ái theo thế gian đó, chuyện đó còn xa lắm. Cho nên đôi khi thầy Đồng Trung cứ nói hoài rồi thì mấy người ở ngoài ta chửi, nói thầy Đồng Trung kiếm chuyện, muốn dạy đời, nhưng mà thiệt ra không có đâu. Thiệt ra nếu mà quý vị không phải là người biết tu, không có biết tâm bình đẳng của Phật thì không bao giờ mang lại được cái bình đẳng cho con người. Kính thưa đại chúng, đó là một sự thật. Tại vì chúng ta thấy rằng hiện nay có rất nhiều nước, nhất là trong các nước theo chế độ tự do dân chủ tiên tiến như ở Hoa Kỳ đây, mình thấy thường nhắc nhở về nhân quyền rất là nhiều trong xã hội. Nhưng mà nhân quyền á, là một cách nói khác của bình đẳng. Nói nhân quyền tức là nói quyền của con người được tôn trọng giữa người này và người kia. Đó là một nói khác của bình đẳng. Nhưng mà đây chúng ta thấy rằng nhân quyền sở dĩ mà không thực hiện được, các nước tự do cứ luôn luôn đề cập đến nhân quyền hay là bình đẳng nhưng mà không thực hiện được, là tại vì trong đó con người chưa dẹp bỏ tham sân si thì đừng có nói tới cái vấn đề bình đẳng. Kính thưa đại chúng, nói tới vấn đề nhân quyền hay là bình đẳng, chúng ta thấy rằng trong xã hội này đó, có thể là không thực hiện được, hoặc là nếu có thì chỉ một chút xíu nào đó thôi. Tại vì loại nhân quyền hay là loại bình đẳng này đó căn cứ vào những điểm về truyền thống, cái huyết thống, về cái quyền lợi, và trong đó chúng ta thấy rằng có sự kỳ thị màu da chủng tộc. Mặc dù là trong xã hội Hoa Kỳ nói tới vấn đề không kỳ thị, luật pháp nói không có kỳ thị, nhưng mà thỉnh thoảng thầy có nghe các Phật tử đi về than phiền, nói giờ thưa thầy, người ta nói đó là không có kỳ thị, nhưng mà tụi con vô trong làm nó kỳ thị rõ ràng lắm. Có thể là có ngầm, hoặc là có thể nó cũng ra mặt. Chúng ta thấy rằng nó vẫn có một cái kỳ thị, là trong đó có thể là màu da chủng tộc, có thể là quyền lợi, Cho nên là không phải là không có. Nếu mà nói như vậy thì chúng ta vẫn thấy rằng chưa có giải quyết xong cái vấn đề nhân quyền được. Có thể nói và có thể được nhiều người hô hào, nhưng mà vẫn chưa thực hiện được một cách trọn vẹn. Thưa đại chúng, nếu mà nói như vậy thì khó mà nói tới nhân quyền và bình đẳng. Nhưng mà một ngày nào đó nhân loại có thực hiện lý tưởng bình đẳng nhưng mà vẫn còn dựa trên huyết thống, quyền lợi, màu da, chủng tộc, thì bình đẳng đó là một cái bình đẳng hẹp hòi. Ý chúng tôi muốn nói rằng nếu mà có thể thực hiện được thì vẫn còn bị đóng khung. Là tại vì á, người Việt Nam thì mình thương người Việt Nam, người da vàng thì mình thương người da vàng, người da trắng thì thương người da trắng, nó vẫn bị giới hạn. Hay là ngay trong cái đoàn thể cũng vậy, ai theo mình á thì mình cho đó là người đó cùng một chí hướng với mình, ai không theo mình, không thích hợp với mình thì mình nói rằng là người đó là đối nghịch, sẵn sàng mình đem ra mình mổ xẻ, sẵn sàng mình đem ra mình đấu tố, mình chửi bới. Như vậy bình đẳng đó nó không có. Cái bình đẳng như vậy đó chỉ là bình đẳng trong cái phạm vi của loài người và áp dụng cho loài người, chứ không có bình đẳng chung cho tất cả chúng sanh, cho vàng loài. Đó không phải bình đẳng theo tinh thần Đức Phật ngài chủ trương. Kính thưa đại chúng, theo tinh thần của đạo Phật thì đối với người học Phật không những biết mà phải luôn luôn thực hành tâm nguyện bình đẳng. Sở dĩ mà chúng ta phải thực hành tâm hành bình đẳng là để duy trì cái sự quan hệ giữa con người và con người. Để chúng ta có thể duy trì được sự quan hệ giữa chúng sanh vàng loài với Phật đều đồng đẳng, bình đẳng như nhau. Tại vì mọi loài đều có sự sống, đều chung cùng một bản thể, đều chung cùng một cái luật. Trong đó tất cả đều bị chi phối bởi định luật của nhân quả. Không một loài nào có thể được hưởng ân huệ riêng, mà cũng không có một loài nào bị thiệt thòi riêng. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng cái luật nhân quả này, ai mà tạo nhân ác thì chắc chắn là hưởng quả ác, mà ai tạo cái nhân tốt thì chắc chắn là hưởng quả tốt. Chúng sanh nào nhiều tham dục sân hận si mê thì chúng sanh đó, người đó phải sống trong cảnh, trong thế giới đen tối đau khổ. Những ai hoặc là những chúng sanh nào mà cõi lòng của mình trong sạch, chất chứa từ bi, có trí tuệ thì người đó sẽ sống một cuộc sống rất là sáng sủa, tương lai rất là sáng sủa và rất là an vui. Kính thưa đại chúng, đối với lòng bình đẳng đối với tất cả chúng sanh, đó là lòng chứng ngộ tất cả các pháp đều bình đẳng. Coi tất cả mọi người đều có thể sống chung với mình được. Một người mà có tấm lòng như vậy thì có thể đối xử và coi tất cả chúng sanh như nhau, không phân biệt chỗ thân oán, và chỉ có một cái lòng là thương và bao bọc tất cả, thì đó là tánh bình đẳng chung cùng. Và nhờ tấm lòng rộng rãi sâu xa đó đã tạo cuộc đời cho mọi người được đặt ngang nhau, và tất cả những giai cấp ở trong xã hội cũng được ngang nhau. Mọi bất công đều được tiêu trừ, mọi áp chế từ ngàn xưa cho tới bây giờ về phương diện huyết thống, màu da, chủng tộc, quốc độ được ngăn chặn. Kính thưa đại chúng, chủ trương tất cả vạn loại đều có tánh bình đẳng như nhau của đạo Phật. Chúng ta thấy rằng đó là một sự khích lệ lớn. Tại vì thường con người á, có nhiều khi người ta có cái tự ti. Nếu mà thấy mình được sinh ra trong một gia đình nghèo, có cái mặc cảm tự ti. Và nếu một con người sinh ra trong gia đình giàu thì họ có cái tự đại, tự cao. Thành ra cái tinh thần bình đẳng này là một khích lệ lớn cho những con người có cái ý chí, nhưng mà phải vì cái tội mình nghèo. Đối với một con người khi mà thấy được tinh thần bình đẳng này, chúng ta thấy đây là một khích lệ và nâng cao tinh thần, làm cho những người ở trong địa vị tối tăm thấp kém có nhiều tin tưởng ở ngày mai, có nhiều nghị lực trong vấn đề mà chúng ta thực hiện một tâm nguyện nào đó. Nếu mà nói như vậy đó, quý vị thấy rằng có phần của chúng ta không? Có chứ phải không? Chúng ta thấy Đức Phật đã thành đạo rồi. Nếu mà không có tinh thần bình đẳng thì chúng ta nghĩ rằng ôi Phật tu có đại duyên đại phước mới thành, chứ còn mình làm gì mà thành nổi. Mình ngày tối cứ gây gổ với nhau mà làm gì mà thành nổi. Như vậy chúng ta thấy rằng thực sự với cái tinh thần bình đẳng này, muốn nói rằng chúng ta cũng sẽ làm được. Chúng ta sẽ đi từng căn bản để mà chúng ta thực tập. Đối với người ở trong một hoàn cảnh xấu, gia đình nghèo là một khích lệ lớn. Mà đối với một cái người mà trong một gia đình giàu á, lẽ tất nhiên là họ cũng không dám mà ngông cuồng tự đại. Là tại vì sao? Thấy mình cũng bằng người ta thôi. Đi ra đường á, có kênh qua kênh lại, có quay tới quay lui cũng chừng nói chuyện thôi à. Càng kênh càng quay tới quay lui, người ta thấy mình nó chắc khùng. Đâu phải làm vậy mà người ta nói mình giàu đâu. Kính thưa đại chúng, như vậy đó, chúng ta thấy rằng làm cho những người mà có địa vị cao sang, họ không có ỷ lại, mà làm cho những người có quyền thế yếu kém đó, họ không có tự ti mặc cảm. Làm cho mọi người giàu cũng như nghèo, sang cũng như hèn, gần gũi thông cảm với nhau, bớt oán nhau, bớt khinh nhau, biết tôn trọng nhân phẩm cho nhau, biết nhìn thấy quyền được sống và quyền được làm tất cả mọi việc của mọi người. Kính thưa đại chúng, nếu mà trên cuộc đời này mọi người chúng ta ai cũng thực hành được tâm hạnh bình đẳng thì chắc chắn ai cũng thấy được sự sống trong sự sống của mình. Trong Phật tánh loài người, trong đó chúng ta biết thương yêu mọi loài nhiều hơn. Và vì vậy chúng ta sẽ không thấy là chúng ta có quyền hơn bất cứ một ai. Chúng ta cũng không thấy chúng ta là một cái người có quyền nắm trong tay vận mạng của mọi người hay là mọi loài. Chúng ta cũng không thấy rằng chúng ta là một cái người có quyền sinh sát, muốn giết hại bất cứ một loại sinh vật nào cũng có thể làm được. Chúng ta thấy rằng một khi chúng ta thực hành được tâm hạnh bình đẳng, là chúng ta tuy rằng không muốn, nhưng mà tánh bình đẳng trong chúng ta nó cũng đã ngang với cái tâm tánh của chư Phật. Chúng ta không có dám đặt mình ngang với chư Phật, nhưng mà khi mà chúng ta thực hành được tâm hạnh bình đẳng, chuyện không muốn vẫn cứ tới như thường. Ở đó chúng ta thấy rằng đã tự tạo cho con người chúng ta một cái lòng tự tin vô bờ bến ở khả năng thành đạt những cái gì mà chúng ta muốn, nhất là cái khả năng thành Phật của chúng ta có thể làm được. Có điều là Đức Phật đã thành rồi, chúng ta chưa thành, thì cũng theo thời gian rồi chúng ta cũng sẽ thành. Kính thưa đại chúng, Đức Phật khi còn là một thái tử, Ngài đã có một tâm hạnh bình đẳng, thương người. Nhưng mà tâm hạnh bình đẳng đó nó không có được rõ rệt cho lắm. Mặc dầu trong đó chúng ta thấy có những sự biểu thị cho chúng ta thấy rằng Ngài có cái bình đẳng, có tâm từ bi. Nhưng mà rõ rệt nhất là sau khi Ngài thành đạo, Ngài đi truyền đạo, Ngài truyền trao giáo lý và tâm hạnh bình đẳng đến cho mọi người. Có thể nói rằng Ngài là một người đầu tiên trong lịch sử của loài người đã chủ trương tâm hạnh bình đẳng, đã chủ trương nâng cao nhân phẩm của con người trong xã hội. Ngài chủ trương nâng cao cái nhân phẩm của con người để cho mọi người cùng sống trong tình huynh nghĩa đệ, chứ không phải muốn làm cái việc đả phá, phản kháng chế độ giai cấp. Rõ ràng là như vậy. Nhưng mà khi tinh thần bình đẳng hay là triết lý bình đẳng của Đức Phật truyền trao đến cho nhân loại đó, nhiều tôn giáo oán hận Đức Phật lắm, với từ ngữ là cổ đàm, là một cái danh từ để chỉ một cách rất là trịch thượng để mà chỉ cho Đức Phật đó. Cổ đàm nói coi như là kiểu nói giống như cổ đàm phá đám đó. Hiểu theo từ ngữ bây giờ đó, cái thằng cha này phá đám đó. Ý tôn giáo vào cái thời kỳ đó họ nói như vậy là tại vì cái tinh thần hay là cái tâm hạnh bình đẳng của Đức Phật, Ngài truyền trao nhằm mục đích là nâng cao cái nhân phẩm con người trong xã hội. Ngài chỉ chủ trương là nâng cao nhân phẩm của con người để mọi người cùng sống trong tình huynh nghĩa đệ, chứ không phải là muốn làm cái việc đã phá phản kháng chế độ giai cấp. Nhưng mà như vậy đó, vậy mà bao nhiêu cái thành trì của giai cấp rồi cứ từ từ sụp đổ à, thành ra Ngài mới bị ghét là như vậy đó. Chứ Ngài đâu có chủ trương là phá các cái tôn giáo khác đâu. Ngài chỉ muốn con người bình đẳng như nhau và coi nhau như là một con người thôi. Chứ quý vị biết là vào thời kỳ đó, một người cùng đinh ra đường á, nói xin lỗi những cái đạo mà thợ bò đó thì con bò ra đường á, người ta còn quỳ lạy, chứ một cái con người nô lệ ra đường gặp đánh đập á, chạy không kịp. Tồi tệ như vậy đó. Một cái đạo mà thợ heo vậy, ra đường á, là thấy heo đâu là lạy mà nói xin lỗi, nó làm xấu chỗ nào á cũng tới đó mà lạy mà ngửi. Nhưng mà một cái người nô lệ ra đường đánh chạy không kịp á, nó tồi tệ là như vậy. Thì Đức Phật là muốn làm cho mọi người kính trọng nhân phẩm cho nhau, chứ không có cái ý đả phá. Nhưng mà không về cái tinh thần bình đẳng này nó quá sâu sắc, nó quá đẹp, cho nên là cùng một lúc là tất cả các cái chế độ sụp cho cái rầm. Bao nhiêu thành trì giai cấp của không hẹn mà lần lượt rủ nhau sụp đổ. Thì chính vì cái chủ trương bình đẳng, cho nên trong giáo đoàn của Ngài, bên cạnh những vị vương tôn công tử, chúng ta còn thấy có những thầy thuộc giống dòng hạ tiền trong xã hội thời bấy giờ. Trong giáo đoàn của Đức Phật, con vua cũng đi tu, con các vị qua cũng đi tu, con những nhà giàu cũng đi tu, những người cùng đến mạc rồi phúc phân ngoài đường ngoài chợ cũng đều được đi tu. Cho nên khi mà nghe nói như vậy đó, vua Tần Bà Sa La, tức là một cái vị vua mà ủng hộ Phật giáo nhiều lắm, ông tức quá, ông mới tới ông mới hỏi Đức Phật: Ngài nhận làm chi những người hốt phân như vậy, rồi tụi con làm sao mà quỳ lại được? Ông bực bội hỏi Đức Phật, khuyên Đức Phật là đừng có nhận những cái người mà nghèo khổ như vậy vô trong giáo đoàn, làm mất đi cái uy tín đi. Nhưng mà Đức Phật Ngài nói rằng là một người mà sanh ra không phải là người ta mang ở trước trên trán là một cái chữ là dòng máu của cái người nô lệ. Không phải một người mà sanh ra đó là có khắc chữ trên trán là cái người đó phải làm vua. Mà thực sự đó, người đó là nô lệ, hay là người đó là Bà La Môn là vua chúa là do sở hành nhân cách tư cách của người đó tạo nên, chứ không phải tại vì họ sanh trong cái giai cấp đó mà họ là cái giai cấp đó. Quý vị thấy có rõ ràng không? Nếu nói cái kiểu sanh ra mà giống như người ta thường nói là con vua thì được làm vua, mà ông sải ở chùa thì phải quét lá đa, là như vậy là chết người rồi, vĩnh viễn là mình không có được làm vua hả? Nếu như vậy không có cái tinh thần cầu tiến được. Đức Phật khi nghe nhà vua nói như vậy, Đức Phật giảng cho một mắt, nhà vua cởi mở hết tấm lòng, hết khinh thường. Trong khi đó chứng thực rõ ràng đó là thấy thầy Ưu Ba Ly là một cái người hốt phân, dòng dõi hốt phân. Khi mà nhà vua gặp thầy Ưu Ba Ly đó, ông hiện thần thông, dùng thần thông đi xuyên qua vách đá, làm nhà vua hoảng hồn luôn. Hỏi Đức Phật cái người đó là ai vậy? Đức Phật nói là bệ hạ nói là dòng dõi những người hạ tiện không có đáng để được cung kính, thì người đó là cái người mà hốc phân đó, nhưng mà tu rồi đắc đạo như vậy đó. Chúng ta thấy rằng không phải làm vua mà đi tu thành Phật, hốc phân đi tu không thành Phật, mà tất cả ai có thiện tâm thiện chí tu là được. Từ đó về sau nhà vua mới hết lòng hộ đạo, và cũng từ đó trong cái giáo hội của ngài đó, cũng như là trong cái công cuộc giáo hóa độ sinh, Đức Phật ngài không bỏ một ai, dù cho là người nghèo khổ hà tiền như những người gánh phân, cũng không có thiên vị một ai, mà dù đó là một cái vị đế vương oai phong lẫm liệt cũng vậy thôi, ngài đối xử như nhau. Kính thưa đại chúng, như vậy đó, chúng ta thấy rằng nhìn trong tăng đoàn, trong giáo đoàn của Đức Phật, chúng ta thấy Đức Phật không những chỉ truyền pháp cho những người có quyền thế như là Bạc Đề Ca, mà ngài cũng là một cái người mà truyền pháp, thuyết pháp cho những người bần cùng như thầy Ưu Ba Ly. Đức Phật không phải chỉ riêng thọ nhận sự cúng dường của những người nhà giàu có như ông Cấp Cô Độc, mà Đức Phật cũng thọ lãnh những sự cúng dường của những người nghèo khổ như thợ đốt than, đó là ông Thuần Đà. Đức Phật cũng không phải chỉ riêng cho những người chỉ bán giàu mua nghèo. Quý vị biết cái người mà bán giàu mua nghèo là ai không? À, ngài Ca Diếp, xin quý vị vỗ cho một tràng vỗ tay nữa. Ngài rất là giàu, nhưng mà gần như là ngài đem rau, ai mua giàu ngài cho, ngài mua cái nghèo à. Thì Đức Phật ngài cũng độ cho cái người mà bán giàu mua nghèo như ngài Ca Diếp đi tu, thì ngài cũng độ cho những người mà tánh tình tham lam giống như là thầy Năng Đà, Đức Phật cũng độ cho đi tu. Đức Phật không những thuyết pháp cho những người thích an tịnh trong cuộc đời, nhưng mà Đức Phật ngài cũng thuyết pháp cho những cái vị vua lo việc nước như là Tần Bà Sa La cũng vẫn được nghe pháp như thường. Đức Phật ngài không những ngài thuyết pháp, ngài hóa độ cho những thanh niên trẻ, nhưng mà ngài cũng vẫn thuyết pháp độ cho những người già 70-80 tuổi. Đức Phật không những thuyết pháp cho người mà quyền quý như Hoàng Mạc Lệ Phu Nhân, ngài cũng thuyết pháp cho vô dâm nửa sắc Liên Hoa cũng thành Phật như thường, cũng thành A-la-hán như thường. Thành là trong giáo đoàn của Đức Phật chúng ta thấy có rất nhiều hạng người, nhưng mà đến với Đức Phật á, giống như biển cả, giống như trăm sông chảy ra biển, ngài không có từ chối gì cả. Trong tâm hạnh bình đẳng này thì chúng ta thấy mặc dù Đức Phật đã đạt đến địa vị vô thượng chánh đẳng chánh giác và được trời người cung kính từ giai cấp hạ tiện cho đến giai cấp vua chúa trong hàng tăng lữ cũng vậy, cũng sùng mộ. Nhưng mà cuộc đời và cách sống, cách hành xử, những hành trang của Đức Phật cũng không khác với các thầy tỳ kheo. Nghĩa là Ngài vẫn cứ khoác y rồi ôm bình bát, đi xin, đi khất thực từng nhà. Các thầy tỳ kheo khác cũng vậy thôi. Đối với Đức Phật, Ngài cũng có ba y một bình bát, thì chư tăng cũng ba y một bình bát. Và những cái vật dụng cần thiết cho cá nhân, giống như đệ tử của Ngài vậy. Kính thưa đại chúng, dựa trên tinh thần và tâm hành bình đẳng tuyệt đối đó, Đức Phật đã chế ra cho giáo đoàn của Ngài vào cái thời kỳ đó, đó một cái lối sống hoàn toàn bình đẳng, mà ngày nay đó, được xã hội tôn xưng và cho đó là bình đẳng nhất, cũng không có theo kịp tinh thần này. Đó là lối sống lục hòa. Lối sống lục hòa đó, có ai biết hòa đầu tiên là cái gì? Tức là thân hòa đồng trú. Mình có nên vỗ tay không? Vỗ chứ, giỏi mà. Hòa đầu tiên á, là thân hòa đồng trú, tức là về thân á, về chấp tác này, về tu hành này, về ăn mặc, về ngủ nghỉ, tất cả đều giống nhau. Ngay cả Đức Phật còn tại thế cũng vậy, tăng chúng làm gì mà làm vậy, chứ không phải nói bây giờ tôi thành Phật rồi đó, các ông là đệ tử tôi, các ông phải làm để tôi dòm. Ngài không có nói vậy. Nghĩa là trong chúng làm cái gì Ngài làm vậy, mà Ngài làm cái gì trong chúng làm vậy. Chúng ta thấy một cái đơn giản của Ngài đó, Ngài có đi đâu về thì tự mình múc nước mà rửa chân, quần áo có dơ thì tự Ngài giặt thôi. Về những năm sau này, tại vì chư tăng thấy Ngài già yếu cho nên mới chọn thị giả thôi, chứ trước đó là không có. Quý vị nhớ cho vậy, Ngài làm cái gì là tự mình làm thôi. Chế ra pháp luật hòa là chấp tác, tu hành, ăn mặc, ngủ nghỉ. Ngủ là cùng ngủ một giấc, là 10 giờ ngủ là tất cả 10 giờ ngủ. Ăn là đúng giờ ăn, đi vô thành khất thực, xin ra rồi thầy trò kiếm mỗi người mỗi gốc cây ngồi ăn. Rồi thì tu là lúc nào ngồi thiền vậy, là y như nhau. Có thân hòa như vậy mình mới không đánh lộn. Bởi vậy quý vị thấy là 1250 vị thầy theo Đức Phật, nếu không có tinh thần này đó, Đức Phật sự kiện chết luôn á. Đức Phật ngày nào cũng ra tòa sự kiện là mệt lắm, cứ kiện nhau tối ngày. 1250 người làm sao mà sửa cho được? Phải có pháp này để mọi người tuân thủ mà sống. Thứ hai là khẩu hòa vô tranh, tức là về miệng, là nói bàn tranh luận đều trong tinh thần hòa nhã, tôn trọng đạo đức, không có nói lớn tiếng, không có tranh hơn tranh thua, không có nặng nhẹ lời với nhau. Có như vậy 1250 người mà sống trong một cái tình thất như vậy, quý vị tưởng tượng nổi là im lặng không có một tiếng nào hết á. Câu chuyện mà xảy ra là vua A Xà Thế nghĩ rằng mình là người mà mang tội giết cha. Ông sống trong sợ hãi, sống trong khủng hoảng tinh thần. Được nhiều người lương y, các cái vị thầy thuốc chữa hoài mà không lành bệnh. Được nhiều người giới thiệu tới những cái vị giáo chủ này, giới thiệu tới những cái vị giáo chủ khác. Nhưng mà tới đó thì mấy vị đã mừng lắm, là tại vì được nhà vua mà nhận mình làm thầy là khoan khoái lắm, danh vọng lắm. Cho nên là họ đề cao rồi cãi nhau ỏm tỏa trước mặt nhà vua vậy, làm cho ông vua sợ quá. Nếu mình chưa làm đệ tử của họ mà như vậy, mình làm đệ tử của họ chắc chết quá. Đến khi đại thần Kỳ Bà mới giới thiệu nói là bây giờ đó còn Đức Phật bệ hạ chưa tới, tin tưởng rằng là bệ hạ tới đó sẽ thỏa mãn. Nghe đại thần Kỳ Bà khuyên ca hoài, nhà vua bệnh sợ hãi không ngủ được. Thì đang đêm như vậy, nghe đà thần Kỳ Bà khuyên, nhà vua mới tới. Đi vào tới tỉnh thất rồi, nghĩa là 1250 vị thầy ngồi, quang cảnh yên lặng mà tịch mịch quá, nhà vua sợ nhảy xuống ngựa tuốt gươm ra xỉa vào cổ quan đại thần, nói là có phải nhà ngươi muốn phản ta không, muốn dù ta tới cái chỗ này để mà giết không? Thì cái vị quan nói dạ không có. Bệ hạ cứ nhìn coi, thần có to gan cũng không có dám làm vậy nữa. Thì nhà vua hỏi là tại sao 1250 vị ngồi trong chỗ này mà không nghe một tiếng động? Khanh giải thích như thế nào về cái chuyện đó? Quan đại thần Kỳ Bà nói bệ hạ tình tâm lại, bệ hạ dòm dưới gốc cây có họ đang làm gì. Quý vị thấy mỗi dưới gốc cây, mỗi vị thầy ngồi tịnh tọa dưới đất yên lặng, không có một tiếng động. Nhà vua thấy như vậy rồi mới hoàn hồn lại, thì ra là Đức Phật ngày dạy cách nào mà các đệ tử yên lặng sống như thế này. Nó khác với mình phải không? Mình 3-4 người là mình thấy là ồn ào rồi đó. Lúc chúng tôi ở bên Úc, họ nói rằng 10 người Úc mà nói chuyện á là bằng 2 người Việt Nam nói chuyện. Mà 10 người Việt Nam nói chuyện á bằng 2 người Tàu nói chuyện. Thì quý vị thấy là người Úc họ nói chuyện tế nhị lắm, không có cãi như mình. Không biết có đúng không mà họ so sánh là người Trung Hoa 2 người nói chuyện bằng 10 người Việt Nam nói chuyện, 2 người Việt Nam nói chuyện bằng 10 người Úc nói chuyện. Kính thưa đại chúng, chúng ta thấy về đức của khẩu hòa không có cãi, mình mới ở với nhau được. Mình mà càng nói ra mà không hiểu mình nặng nhẹ với nhau đó, cứ tưởng đâu là người ta có ác ý với mình. Cho nên á, trong giáo đoàn ngày xưa cũng vậy, mà ngày nay cũng vậy, trong các thiền viện, các chùa, các thầy đều sử dụng cái pháp luật hòa. Để chi? Để không có cãi nhau. Để chi? Để không có nặng lời với nhau, không có nặng nhẹ với nhau, không có lớn tiếng hơn thua với nhau, mà tất cả đều sống trong tinh thần từ ái, hòa nhã. Thứ ba là ý hòa đồng duyệt, tức là thiền sinh là phải có cái tâm ý vui vẻ, không có ngang ngược, không có chống đối, không có thù hằn. Thiền môn là có quy củ, mà quy củ tức là trong chúng thay nhau mà làm việc, có nghĩa là người làm việc này, người làm việc kia, nhưng mà khi mà mình thấy sai, huynh đệ trong chúng nhắc nhở mình, mình phải có tâm ý phục thiền, chứ không phải mình ngang ngạnh, mình thích làm kiểu nào là mình làm kiểu đó. Nếu mà 1.000 người mà làm 1.000 kiểu thì Đức Phật sự kiện có mệt không? Mệt chứ phải không? Đừng nói chi 9-10 người mà mình sống 9-10 kiểu khác nhau á, trong tổ chức cũng nát tiêu, chứ đừng nói là 1.200 mấy chục vị. Nói như vậy đó để cho chúng ta thấy rằng là trong một từ viện, trong một Phật học viện đều dùng luật hòa để mà sống chung với nhau. Nghĩa là mình phải vui vẻ để mà chấp nhận những cái gì mình lỗi, mình sửa. Đồng thời mình cũng vui vẻ khi được huynh đệ thấy mình làm giỏi khen. Lẽ tất nhiên là mình không có cầu người ta khen, nhưng mà khen thì mình cũng khoái chứ, mình cũng vui. Nhưng mà chê thì mình đừng buồn thôi, mình ráng. Đừng có hiềm hận là tại sao người này để ý mà thù ghét tôi. Không có. Thực ra tuổi đời của chúng ta nhiều, kiến giải ngoài thế gian đó, Khi vào trong đạo, đôi khi mình dùng là trật. Quý vị đồng ý không? Tại vì mình cứ nghĩ là ở ngoài này hơn thua giành giật với nhau, rồi vô chùa cũng giống vậy. Cho nên khi mà nói ra, mình cứ nghĩ là người này hại mình, người kia hại mình thôi. Nhưng mà thiệt ra là trong cái luật đạo không có ai hại ai hết. Mà chủ trương là nhắc nhở để cùng nhau sách tấn tu. Đó là cái tinh thần của ý hòa đồng duyệt. Và thứ tư là kiến hòa đồng giải, là mỗi người có một ý kiến sai biệt. Cho nên khi mà học hỏi giáo lý đó, thì mình hiểu khác nhau. Khi mà mình hiểu như thế nào, mình đem ra mình trao đổi cho nhau để mình học hỏi, nó mới tiến bộ. Nhưng mà khi mà trao đổi với nhau á, là phải vui vẻ. Đừng có lúc đầu á, là mình trao đổi nhưng mà sau nói một hồi mình tự ái quá mình gây luôn. Như vậy thì cũng không được, phải không? Thì như vậy nó mất đi cái tính chất là kiến hòa đồng giải. Tức là khi mà nói ra, có nhiều khi á, mình nhìn mình thấy trật, mà những người bạn của mình hay là huynh đệ của mình rửa đó, là mình phải thấy được cái chỗ đó, chứ không phải cứ cố chấp là tôi nói ra là ai cũng phải nghe tôi là không được. Có như vậy đó mình mới vui vẻ, mình có một cái sự cảm thông với nhau. Và cái thứ năm là giới hòa đồng tu. Tức là trong giới luật, về giới luật là thiền sinh phải giữ 10 giới căn bản và cái nội quy của chùa hay là nội quy của viện. Cố gắng giữ gìn để giữ thanh tịnh như nhau. Tại vì quý vị biết sao, trong chúng đó, nếu mà mình nổi chướng ra đó, là trong chúng nó lộn xộn ghê lắm. Nó giống như là mặt nước mà nó đang ở trong lặng vậy đó. Ném xuống dưới một cục đá rồi là trong nước hồ là bắt đầu là gợn sóng rồi. Thì trong chùa, trong viện, đông người, cần nhất là mình giữ vui vẻ hòa nhã với nhau để không có động chúng. Nói để chia sẻ với quý vị là ngày xưa mà lúc thầy học ở trong Phật học viện, lúc mới vô các chú mất tiền liên miên à. Mất tiền thì lên kiện với thầy giám đốc. Thì ông nói là bây giờ được rồi, các chú cứ xuống quỳ hết đi cho tôi. Một người mất tiền, cả trong chúng 60 người quỳ hết. Quỳ về cái tội là sao? Người mà để mất tiền á là tội đó, không có biết giữ. Bỏ tiền ra như vậy là gợi lòng tham của người khác. Người mà mất tiền á cũng quỳ, mà quỳ còn nặng hơn những người khác. Là tại vì á, để khiêu khích, khuấy động cái lòng tham của người khác. Còn trong chúng mà quỳ á, là tại vì trong này không biết ai là người ăn cắp. Cho nên được quỳ luôn. Vậy mà về sau là hết có chuyện. Anh nào lờ khờ mà bỏ mất tiền thì cũng ráng mà chịu thôi, chứ không có kiện. Mà hết kiện là anh là quỳ trước nhất, mà quỳ lâu hơn. Rồi sau đó là cả chúng quỳ hết. Như vậy rồi trong chúng yên à. Thành ra quý vị thấy đó, trong giới luật là phải giữ thanh tịnh cho nhau. Thế mà có cái gì là chịu chung hết. Cho nên có nhiều khi mà hồi thầy trong đó buổi sáng mà quỳ cả đám không ăn sáng. Có nhiều bữa dọn cơm lên mà có cái người tắc bạch là mất cái này cái nọ rồi đó. Là bữa đó là các bà nhà bếp lên dọn cơm xuống. Quỳ rồi đâu có thì giờ đâu mà ăn. Tại vì sau cái giờ quỳ là đi học rồi. Cho nên là khỏi ăn sáng, mà cho làm vậy chừng 2-3 lần mới là hết kiện. Nhưng mà nói là trong Phật học viện á, ở Việt Nam á, chứ còn ở đây mà tăng chúng mà làm vậy là bỏ chùa đi á. Chưa chi đó mà đụng tôi một cú là đã đi rồi á, mà làm như vậy là đi luôn á. Thành cái giới luật nó quan trọng lắm. Nó làm cho mình thanh tịnh hay không thanh tịnh. Thanh tịnh một người là thanh tịnh cả chúng. Động một người là động cả chúng. Cho nên là có những chuyện gì mà nó u ẩn trong lòng á, có thể anh em giải quyết với nhau được. Giải quyết mà đem ra chúng rồi là lộn xộn chúng á. Kính thưa đại chúng, cái hòa thứ sáu đó là lời hòa đồng quan, tức là tất cả những cái gì mà người ta cho chùa, người ta cúng dường cho chùa là của chung, của tất cả những thiền sinh có mặt. Tất cả đều được hưởng mà không có ai có quyền giữ riêng hay là hưởng của mình. Đó là cái lời hòa đồng quan. Coi như là trong tinh thần lục hòa này, thấy rằng là ở trong tất cả các nơi, ở trong chùa, trong viện, có chúng đông đó, đều áp dụng tinh thần này để mà sống. Thì đặc biệt ở đây á, chùa Dược Sư chúng ta cũng phải cũng áp dụng, cho nên là các cô các chú rất là vui vẻ. Nên xin quý vị vỗ cho các cô các chú một tràng pháo tay. Nhờ cái tinh thần lục hòa cho nên là sống thoải mái vui vẻ lắm. Đại chúng, các Phật tử tăng thân của chùa Dược Sư này mình rất là an lạc, mà nhờ cái lục hòa. Vật đức tánh và tâm hành bình đẳng đó, nó không thiếu tinh thần lục hòa. Trong tâm hành bình đẳng đó đã được truyền thừa qua các đệ tử của Đức Phật, từ Đức Phật đến chư tổ, đến chư vị tổ đức, và nhất là đã được chư tổ đức áp dụng để mà sách tấn nhắc nhở tinh thần lục hòa ở trong thiền môn. Vì vậy đó đã cảm hóa và định hướng được cuộc đời của chư tăng ni và tư cách của mỗi người một cách sâu sắc. Do đó mà chúng ta không có lạ lùng gì khi thấy cung cách của chư tăng ni đối với nhau trong các chùa, cung cách của các cô các chú đó sống với nhau rất là dễ thương. Và cũng vậy đó, trong các Phật học viện cũng vậy, các chùa cũng vậy, các từ viện cũng vậy. Quý vị thấy có dịp mà sống với chư tăng ni đó, thấy có một cái sự an lạc, là các cô các chú đối xử với nhau rất là tươi mát. Cũng vậy là chư tăng hay là các cô các chú đối với các Phật tử cũng vậy, cũng có một cái sự tươi mát khi mà mình tới chùa thăm. Đó là ảnh hưởng áp dụng đúng mức của cái tinh thần lục hòa. Nhờ tâm hành bình đẳng đó mà trong tinh thần lục hòa là chủ yếu, cho nên là chư tăng nói chung, chư Phật tử mà những ai mà có thực tập đó thì mình cũng thấy rằng là tất cả đều có những cử chỉ, những cái lời nói đẹp. Và mới nhìn qua đó, nếu mà chúng ta áp dụng đúng mức đó, chúng ta thấy Đức Phật có một cái gì đó phản phất trên hình ảnh của các cô các chú hay là những Phật tử mà có tâm tu đó, chúng ta thấy được. Đức Phật ngài đã dạy rằng là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Tánh Phật thì ai cũng có, tất nhiên là ai cũng đều có cái mầm mống bình đẳng của Phật. Tuy nhiên chúng ta là phàm phu, hơn nữa là sống trong một cái xã hội nhiều thành phần, cho nên cái bình đẳng của chúng ta, tâm của chúng ta bị vùi chôn ở dưới cái giai cấp, dưới tập quán, thành kiến của xã hội. Và từ xưa tới nay, con người, mỗi con người đã dựa vào tiền tài, thế lực, danh vọng, làm tiêu chuẩn, làm thứ lớp trong xã hội. Chẳng hạn như là người giàu, người thuộc về quý phái đó, thì mình có quyền đứng cao hơn người khác và hưởng nhiều quyền lợi hơn người khác, và bắt người khác phải phục tùng cho mình, và có quyền khinh khi những ai mà không được như mình. Tiêu chuẩn đó, thưa quý vị, làm cho xã hội xáo trộn, bất an. Thành là cái tinh thần tâm nguyện, tâm hạnh bình đẳng của Đức Phật mà đưa ra trong xã hội nó thích hợp quá. Cho nên là không ai bảo ai là tự nhiên cũng thấy rằng mình cần phải có một cái gì đó. Nếu một người ở địa vị thấp, mình chấp nhận cái tinh thần bình đẳng đó để mình vươn lên, đúng không? Còn nếu mà một cái con người mà thấy mình tự cao tự đại quá lố, thì mình nhờ cái tinh thần bình đẳng đó mình kéo con người của mình lại. tiêu chuẩn đó, đó bởi việc tâm lý thông thường của con người. Khi mà mình thấy thắng thì là mình vui, nhưng mà thua là mình là trở nên hiềm hận cái người mà mình bị thua. Đối với một người trên á, mình khinh kẻ dưới thì bù lại á, người dưới làm sao? Nó ghét người trên. Cho nên ngày xưa có những vị sĩ quan mà làm khổ lính quá đó, đi ra trận nó lén lén làm sao nó bắn tới á. À, Trúc Tịnh thấy có không vậy?
Có
phải không? Cứ hành hạ nó hoài, bắt nó bò chuồng cọp hoài. Nó giận quá là lừa lừa có hồi là nó bắn lén. Cho nên ở trên á, thì mình hành hạ người dưới thì người dưới oán hận người trên. Người mạnh hiếp người yếu thì đáp lại đó, người yếu thù hận người mạnh. Vì vậy đó mà trong xã hội nếu mà có phải nói là nhân quyền hay là bác ái hay là muốn cải thiện gì 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 đó mà thiếu cái tinh thần lục hòa, thiếu cái đạo đức và thiếu cái tâm hành bình đẳng thì thưa quý vị không có thực hiện nổi đâu. Kính thưa đại chúng, có lẽ hơi chủ quan một chút là muốn thành tựu về cái việc cải thiện xã hội là phải y cứ, thứ nhất là phải căn cứ vào cái tiêu chuẩn đạo đức. Và cái thứ hai đó là phải lấy tinh thần bình đẳng của đạo Phật để mà làm nòng cốt trong đời sống của xã hội. Thành ra trước tiên ở đây thưa đại chúng, chúng ta phải thực tập để mà thương yêu tất cả mọi người. Đừng có phân biệt là thân sơ, là giàu nghèo, là sang hèn. Mà nghèo hèn cũng vậy, mà giàu sang cũng vậy. Đừng có bờ đỡ những quyền quý, đừng có giẫm đạp những người cô thế. Khi mà đến chùa đó thì chúng ta chỉ nên thấy rằng mọi người là Phật tử như mình. Ở nơi đó là chúng ta không còn thấy có người là chức này tước kia hay là nghèo hèn của họ, mà mình thấy tất cả ai Phật tử có tâm tu là thành Phật. Có một lần thầy nói với một vị đó mà thầy giận thầy thù viết báo chửi luôn á, cứ khoe là mình có cái bằng cấp à. Thầy Đồng Trung mới nói là thiệt ra bằng cấp có nhiều người người ta có tới 3-4 bằng lần. Tiến sĩ đó chứ không phải là cử nhân, không phải là bằng 2 năm. Có nhiều người người ta có cả 2 bằng, 3 bằng, nhưng mà ta đâu có khoe. Vậy thì xin mời coi như là tới chùa chịu khó để cái bằng ở ngoài đi, đừng có đem vô chùa. Vô chùa là mình coi là giàu, nghèo, sang, hèn. Ai mà có cái tâm tu là được. Ai có cái tinh thần học hỏi, ai có cái đạo đức, ai mà có cái ngộ tánh cao là người đó thành Phật thôi. Kiến thức bằng á, không có phải là Đức Phật thấy cái bằng cao mà cho mình thành Phật trước đâu. Vậy mà giận thầy Đồng Trung mà cho tới giờ cũng còn mướn báo viết chửi. Quý vị thấy là chỉ vì là mình đụng tới cái thích của họ. Thưa đại chúng, tất cả chúng ta coi như là đạo hữu, những cái chức tước giàu nghèo sang hèn bỏ hết. Đã biết đến chùa biết tu là chúng ta nên kính trọng như nhau. Và ngoài xã hội ở đây thưa đại chúng, nếu mà chúng ta áp dụng tinh thần bình đẳng như vậy thì mọi người mặc dù ở cái địa vị nào cũng đều là con người, đều là có cái nhân phẩm đáng được tôn trọng. Những ai có đạo đức, biết giúp ích cho xã hội, biết dẹp cái lòng vị kỷ, biết yêu thương đồng loại, biết hy sinh vì nghĩa vụ, thì những người đó là những người mà chúng ta quý mến và cung kính. Kính thưa đại chúng, những người như vậy giàu cho là ở trong tầng lớp nào của xã hội, nghĩa là ai có đạo đức, có tu hành, ai có ngộ tánh cao là thấy đạo sớm như vậy thôi. Như cái trường hợp thầy Ubali mặc dầu là xuất thân từ một người gánh phân nhưng mà vẫn được Đức Phật nhận vào đại chúng và được vua chúa đương thời kính trọng, là tại vì người ta thấy ngài là một cái người đã giác ngộ, đã chứng đạo. Kính thưa đại chúng, để tự hướng dẫn cuộc đời của mình, đối với bản thân đó, chúng ta cũng đừng bao giờ tự cho mình là cái người quan trọng hơn người khác, cao hơn người khác, và chúng ta đi đến đâu á là phải được mọi người săn sóc chiều chuộng hơn là những người khác. Muốn thực hiện như vậy đó, đúng cái tâm hạnh bình đẳng đó, là chúng ta có thể rèn luyện qua các cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn đầu, chúng ta có thể chấp nhận đặt ta ngang hàng với bao nhiêu cái ta khác ở chung quanh. Và dần dần chúng ta phải xóa bỏ sự ngăn cách biên giới giữa ta và những cái khác trong nhân loại. Không thấy có cái ta nào là đáng quý hơn cái ta nào. Đó là cái điều kiện thứ nhất. Và cái điều kiện thứ hai đó, trong giai đoạn thứ hai đó, là chúng ta phải tập xóa bỏ biên giới giữa cái ta là người với những cái ta của những chúng sanh khác. Đừng thấy cái ta của giống người cao hơn cái ta của những chúng sanh khác. Đừng thấy cái ta nào là quý hơn cái ta nào. Như vậy chúng ta thấy giữa con người và chúng sanh khác có sự bình đẳng. Điều kiện thứ ba đó, trong giai đoạn thứ ba là chúng ta phải tập xóa bỏ cái quan niệm ta là chúng sanh, mà ta chỉ nên thấy ta có một sự sống. Giai đoạn thứ tư là chúng ta phải xóa bỏ biên giới giữa sự sống của cái ta và sự sống không phải của ta. Đừng thấy có cái sống riêng biệt, mà chỉ thấy có cái sống chung cùng, cái sống của toàn thể. Trong đó cái sự sống của chúng ta chan hòa với tất cả. Thì đó là bốn cái giai đoạn để mà chúng ta có thể thực hành tâm hạnh bình đẳng của chúng ta. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta có cái khả năng thực hành như vậy, chúng ta sẽ xây dựng một cái nếp sống công bằng và hạnh phúc cho nhân loại. Thưa đại chúng, quả thật như vậy. Bởi vì đạo Phật là cái nguồn sống của mọi sự sống của cuộc đời. Và khi mà chúng ta đã nhận chân được cái lẽ sống và thực hành theo cái lễ sống đó, thì chúng ta mới thấy và mới có thể nói rằng đạo Phật là cái nền tảng của xã hội nhân bản. Và trong đó chúng ta thấy rằng mọi sự tiến bộ và mọi sự giải thoát, Đức Phật và đạo Phật cũng như là tâm hạnh bình đẳng của đạo Phật đã nắm một phần hết sức là quan trọng trong khi chúng ta thực hiện những công việc khác. Chúng ta biết không chưa đủ, nói không chưa đủ, mà chúng ta phải làm. Tức là đó, mình dám đốc, dám nói, mà mình cũng dám làm. Chứ không phải mình dám đốc, dám nói mà mình không có dám làm, thì như vậy không thành tựu được. Tinh thần của đạo Phật đó, quý là ở chỗ phải làm. Và những việc làm phần lớn đều do mỗi cá nhân, mỗi con người quyết định. Thành ra chúng ta phải biết rằng trong cuộc đời này mọi vấn đề do con người nghĩ ra, do con người sáng tạo. Ngay cả một ý niệm về Thượng Đế siêu hình cũng do cái trí tưởng tượng của con người đặt ra thôi chứ. Làm gì mà có một cái ông Thượng Đế nào đó có quyền thưởng thiện phạt ác. Cứ nghĩ ra rồi tự cho một cái ông Thượng Đế đó thôi. Cũng do con người mà có. Thành ra chúng ta thấy rằng con người là chủ động hết tất cả mọi việc. Mà ở đây chúng ta thấy con người cũng là cái chìa khóa mở cửa ngõ để vào Niết Bàn, vốn sẵn có trong mỗi con người của chúng ta. Thành ra nếu nói như vậy đó, chúng ta cũng đã có cái Niết Bàn rồi. Chúng ta phải biết chúng ta phải mở cửa. Bởi vậy đó, đạo Phật là luôn luôn hướng dẫn con người để mà tự biết tu thân, tự biết gọt giũa để trở thành cái con người toàn diện, để làm tròn cái bổn phận chính là những cái gì mà chúng ta cần phải làm, và phải làm trong cái mọi thời đại, không phân biệt màu da chủng tộc. Nhưng mà trên nguyên tắc muốn xây dựng một cái xã hội loài người tiến bộ đó, thì chúng ta cần phải thực hiện theo những cái nguyên tắc. Thứ nhất á, là về phương diện luân lý. Tại vì nói trong cuộc đời mà nói theo cái tinh thần bình đẳng của đạo Phật đó, thì chúng ta cần thấy phải có phương diện luân lý có mặt. Kính thưa đại chúng, giá trị đích thực của cái nền luân lý chân chánh là cái sự hiểu biết và tôn trọng phẩm giá cho nhau, tôn trọng nhân cách cho nhau. Chúng ta thấy nếu mà nói nhân cách của một vị thánh nhân, chúng ta tôn trọng sao á, thì nhân cách của một con người nào đó chúng ta cũng tôn trọng như vậy. Và bất cứ một sinh loại nào, chúng ta cũng thấy họ cũng có nhân cách như vậy. Và ở đây chúng ta cũng cần biết thêm rằng luân lý là một thói quen, là một thói quen cư xử theo cái lễ phải, mà cái lễ phải cốt yếu là đạo làm người. Cho nên mình nói cho nó cùng á, rồi đi đi lại lại cho nó cao xa, nhưng mà bắt nguồn cũng từ cái đạo của con người mà ra, có đúng không? Cho nên ở đây á, nếu mà quý vị có ai hỏi rằng là đạo Phật có từ khi nào, thì quý vị trả lời sao? Từ khi có loài người là có đạo Phật. Vì đạo Phật là giác ngộ, mà giác ngộ căn cứ vào cái nhân bản đạo đức của con người. Cho nên con người có là đạo Phật có. Kính thưa đại chúng, chúng ta là một người Phật tử biết đạo, biết nghe pháp, thành ra chúng ta hãy tỏ ra là một cái người có đức hạnh, có can đảm và hết lòng và cố gắng thương yêu mọi người, thương yêu mọi loài. Nếu mà nói như vậy thì trong đó có những người thân của mình, phải không? Người sống gần với mình cũng càng thương, mà sống xa cũng thương, chứ đừng sống gần thì mình rầy rà, mình gây tối ngày, mà sống xa thì mình thương không được. Đừng có tập tánh là xa thì thương mà gần thì thương, thì không được. Tức là mình phải gần cũng như xa, mình phải tập thương mọi loài. Con người chỉ xứng danh nghĩa của nó chừng nào chúng ta làm chủ được ý nghĩ, lời nói và hành động của mình, cả về nội giới và ngoại giới. Chúng ta thấy nói như thế nào chúng ta làm như thế đó. Nói là nội giới, làm là ngoại giới. Có nhiều khi nói một đường làm một ngõ, cả ra mươi màu trên đang ngào. Cho nên là đây chúng ta thấy rằng là xứng đáng là một con người là cái ý nghĩ, lời nói và hành động, cả nội lẫn ngoại. Chúng ta có thể chinh phục được ngoại giới là một cái công trình to lớn. Nhưng mà điều đáng ca ngợi nhất là chúng ta chinh phục được, được ai? Được chính chúng ta mới là cái công trình to lớn hơn tất cả các công trình. Là tại vì sao? Tại vì á, có ai mà ngang ngược bằng mình không? Không có. Ai có ngang ngược gì mình cũng bỏ ngoài mình đi hết á. Nhưng mà mình ngang ngược cho chính mình mới là khổ thân mình á. Tức là mình á, tự làm khổ lấy mình, không ai làm khổ hết. Cho nên là đây thưa quý vị, Đức Phật được cái danh là Điều Ngự Trượng Phu là tại vì Ngài đã tự kiểm soát được Ngài rồi. Còn mình đây đó, có nhiều khi mình đổ thừa là thân bất do kỷ. Có nghĩa là mình tại vì người khác cho nên mình không làm đúng theo ý mình được. đổ thừa chứ làm sao mà thân bất do kỷ. Mình nghĩ thế nào mình làm thế đó, làm sao mà thân bất do kỷ được. Cho nên chỉ là cái nói thôi. Thành ra chúng ta thấy rằng là điều phục chính chúng ta là một công trình to lớn. Do đó mà về cái phương diện luân lý đạo đức, đặt trọng tâm vào hành động thiện ác và tội phúc báo ứng phân minh và cái luật nhân quả nó cũng rõ ràng lắm. Biết rằng làm lành thì được sung sướng, mà làm ác là chúng ta phải gặt cái quả khổ. Làm thế nào được quả như thế đó. Hành động chúng ta hiện nay nó sẽ có kết quả ngày mai cũng y như vậy. Một hành động tốt hoặc là xấu của một cá nhân sẽ có ảnh hưởng đến toàn thể không ít. Điều đó chúng tôi muốn nói rằng là trong một chùa hay là trong một từ viện, một chướng, một cái ngang ngàn, một khó chịu của mình đó, nó có ảnh hưởng lớn với đại chúng lắm. Ngay trong một cái đạo tràng tu tập mà mình thấy có một cái người mà ngang ngạnh, không có theo cái sự hướng dẫn của chúng đó, cũng thấy khổ, nó cũng xáo trộn ghê lắm. Thành là nói như vậy đó, chúng ta phải nhớ rằng là người có đạo đức luân lý là một con người hoàn toàn sung sướng nhất trên đời. Không có ai mà sung sướng bằng một cái người mà có đạo đức. Đó là nói về cái phương diện luân lý. Còn bây giờ nói về phương diện trí thức. Sự hiểu biết của con người là hơn tất cả các cái loại hữu tình khác. Trí tuệ của con người là một vầng hào quang làm đẹp, làm sáng cả cuộc đời. Đạo Phật không chỉ là thừa nhận khả năng trí thức của con người, mà còn vạch ra những phương thức để chúng ta biết sử dụng tài năng của mình, để mà chúng ta tìm hiểu đối với cảnh vật hiện hữu trực tiếp, chúng ta thấy, chúng ta tiếp xúc một cách rõ ràng. Kính thưa đại chúng, do đó mà Đạo Phật khuyên con người là nên lấy lý trí để hiểu biết, phán đoán các sự vật. Mình không nên áp dụng một tình cảm thông thường để mà phán đoán. Tại vì nếu mà chúng ta dùng cái tình cảm thông thường để mà nói đó, thì đôi khi vội vã. Nhiều khi á, thương á, thì mình nói khác, mà ghét mình nói khác, mình nói trật hết cả. Cho nên là đừng có để lý trí nó xen vô phán đoán một cách vội vã sai lầm. Sai lầm thì tạo nghiệp cho bản thân mình, mà sai lầm là tội nghiệp cho người ta. Nếu mà một con người bình thường như mình sai lầm thì mình nói ồ không sao. Nhưng mà nếu mà một cái ông vua mà sai lầm mà kêu đem ra chém người thì làm sao gắn đầu lại. Sai lầm là nguy hiểm, cho nên là cẩn thận. Thứ ba là giá trị về thực hành. Kính thưa đại chúng, bằng vào sự thật và phương pháp mà Đức Phật đã chứng ngộ và Ngài đã thực hành đó, chúng ta nên lấy đó làm tiêu chuẩn cho mọi sinh hoạt. Đạo Phật khuyên con người chúng ta phải thực hành ít nhất là hai điểm đầu tiên. Cái việc đầu tiên đó là vì lòng thương yêu rộng lớn, cho nên chúng ta nguyện cứu khổ hết chúng sanh. Đó là lòng từ bi. Những chúng sanh nào mà còn đau khổ là chúng ta phát nguyện cứu độ. Thứ hai là nhận thức mọi sự vật hiện hữu trên cuộc đời này là biến đổi và vô thường. Nó có những tánh tướng thể dùng khác nhau, nhưng mà tất cả đều bình đẳng trong cùng một Phật tính. Đó là trí sáng suốt của mình. Kính thưa đại chúng, với nhận thức đó, Đạo Phật quả nhiên đã đề cao giá trị của con người lên tột đỉnh cao sang. Đó là cái giá trị bình đẳng giữa chúng ta, giữa Phật và chúng sanh. Một sự bình đẳng triệt để, và cuối cùng là tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật. Ngài nói rõ ràng như vậy. Tất cả mọi người chúng ta ai cũng có cái khả năng thành Phật ở một cái ngày tháng tương lai nào đó, nếu mà chúng ta ý thức được những cái khó khăn nhọc nhằn đau khổ của kiếp người và chúng ta biết tu, biết sửa thì sẽ giác ngộ. Nói như vậy, Đạo Phật đã đặt con người chúng ta vào một chủ động để từ chính chúng ta và cứu người, cứu đời. Đây là một tư tưởng dấn thân hết sức là có ý nghĩa, mà Đức Phật Ngài luôn luôn nhắc nhở và trao truyền cho chúng ta. Kính thưa đại chúng, với những dữ kiện mà chúng tôi vừa trình bày với quý vị và dựa vào thực tại, chúng ta thấy rằng Đạo Phật luôn luôn khuyên con người thực hành tâm hạnh từ bi, tâm hạnh hỷ xả, tâm hạnh bình đẳng, vân vân. Để chi? Để làm đẹp cho chính con người của chúng ta và làm đẹp cho cuộc đời. Mà quả thật như vậy, khi nào mà quý vị đã thực hành được cái đó đó, mình thấy mình có vui không? Thấy chúng ta vui mà thấy chúng ta trẻ, chúng ta đẹp, mà đẹp chúng ta đó là đẹp đời. Kính thưa đại chúng, bài pháp tâm hạnh bình đẳng 2 đến đây thầy xin tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức đại hướng về tất cả đệ tử và chúng